tức là bạn sẽ có được những điều mà được Đức Phật nói ở trong bộ kinh A Hàm.
Nghe nói tu thiền định là những cái gì thấy ai tu thiền định thì người đó sẽ thấy là tác lợi,
phần thuộc về dục giới, căn trở về dục giới đó, chúng ta chỉ cần làm thiện, tu vô thí, tu phước đức, tu công đức, cũng kể cả những tu thiền định, nhưng mà tu thiền định chưa có pháp được dục, thì có thể xin về các cái trời một trong sáu trời của cõi dục. Bao giờ là trời cái gì? Thì đế thích với lại phạm nhân vương là những vị vua cõi trời mà thường hay ủng hộ đức Phật cũng như là thỉnh cầu đức Phật thuyết pháp. Nên ở đây trong tiên cái đề là hai vị vua cõi trời này để chứng minh rằng là không phải chỉ có tăng bảo được ca ngợi mà lại chỉ có con người có đời mà được ngay cả các vị vua có trời. Phạm âm thì chúng ta biết đó là âm thanh của đại phạm thiên vương, và nói chung âm thanh của đức Phật cũng chưa là phạm âm, bởi vì đó là âm thanh nghe vừa rõ ràng vừa vang xa vừa dễ hiểu, và cái người nghe được an phủ rừng. Thì đại khái cái âm thanh có cái tính chất rất là hơn tất cả các âm thanh khác của những người khác, nên được coi là phạm âm, được coi là một cái âm thanh tiêu chuẩn để ca ngợi những vị nào như là đức Phật, các vị đại biểu thế này vô cõi trời, theo tăng bảo là ca ngợi tăng bảo, các vị có trời cũng ca ngợi tăng bảo. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ học và sẽ từ dưới này. Nhưng mà nói trước điều mà dĩ nhiên Phật Pháp Tăng thì thông thường về Phật tử bao giờ cũng nghĩ Phật là cao nhất, đến Pháp, đến Tăng, là điều đó phải là sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến đó rồi chúng ta dừng lại thì có thể nói là trước khi không được đầy đủ, mà lắm khi Đức Phật ca ngợi Tăng bảo hơn hết rồi, là khi Đức Phật nói ngược là phải có Tăng rồi mới có Phật, mới có Pháp. Đó là bởi vì đó tại sao, bởi vì mười phương chư Phật cũng tự tăng bảo mà ra, tất cả vị thánh hiền nó cũng tự tăng bảo mà ra, Pháp được duy trì thì cũng tự tăng mà được duy trì, mà có Phật rồi thì mới có Pháp. Thành ra cái vấn đề đó nhiều lúc Đức Phật ca ngợi tăng bảo trên cả Phật bảo và Pháp bảo nữa. Và tăng bảo thì ở đây có nói chữ tăng, tăng có nghĩa là tăng già. Tăng già thì là ý nghĩa của nó là một nhóm, một tập thể. Thì chúng ta nói tắt là tăng. Thì tăng như vậy nếu mà đúng theo giới luật của Đức Phật thì mấy vị trở lên mới được gọi là tăng. Vì nào biết không? Bốn vị trở lên được gọi là tăng. Nhưng mà cái tăng này được dùng để kêu luôn cho từng cá nhân một vị tu sĩ Phật giáo, một cũng gọi là tăng. Đó là tại vì cái chữ nó dùng để kêu cả hai cách, nên mấy thầy chúng ta cũng nói là một ông tăng, mà hai thầy chúng ta cũng có thể nói là hai vị tăng, ba thầy chúng ta có thể nói là chữ tăng, bốn thầy tăng. Nhưng mà cái mà quy y tam bảo á, thì trong đó cái quy y tăng đó là quy y cái tăng đoàn, chứ không phải quy y cá nhân một thầy nào. Quy y không có cái ý nghĩa quy y cá nhân một thầy, mà quy y có nghĩa là quy y tăng bảo. Nhiều đó chúng ta phải nhớ. Đó thì ở đây ca ngợi tăng bảo, nhưng mà cái kinh này cho chúng ta thấy ca ngợi tăng bảo đây không có nghĩa là chỉ ca ngợi tăng đoàn, mà chỉ ca ngợi những tăng đoàn gương mẫu kiểu mẫu, mà ca ngợi tăng đoàn nói chung. Tức là trong đó có thể nói là cái làm tăng là được ca ngợi kính trọng. Và cái thứ hai nói là như đất bền chắc chắn chư thần, thì cái câu này bởi vì đây là câu kệ, cho nên nhiều khi chúng ta để cái âm nó trôi chảy nhiều lúc câu các bạn không có đúng theo thứ tự, nên chúng ta nên chú ý chỗ nào cần nhắc để cho hiểu ý nghĩa thực tế. Như đất bền chắc chắn chư thần đây có nghĩa là các vị thần đó. Các vị thần thuộc, tức các vị thần như là ở trên trời, các vị thần này là thuộc ở mặt đất. như đất bền chắc các chư thần, tức là các chư thần bền chắc như đất, ca ngợi tất cả tăng bảo chúng. Tức là không phải vì đất bà phạm thiên vương dễ thích, mà cho các vị thần như ta nói là thổ địa sơn thần hay này ngọt thần cây thần điểm là tất cả những loại thần rừng thần núi thần tất cả vị thần đó cũng đều ca ngợi tăng bảo chúng. Trong đời mà pháp người xuất ra thường chủ tăng khen thường chủ tăng, và không phải chỉ có các vị đó ca ngợi mà các vị xuất ra, tức là các chư tăng ở thời mà pháp còn là thường chủ tăng khen thường chủ tăng, tức là các vị tăng bất thuộc thường chủ cũng ca ngợi chư tăng, tức là chư tăng tự ca ngợi chư tăng. Như vậy chúng tôi mấy vị thầy ở đây, quý thầy ở đây cũng ca ngợi chư tăng nữa, chứ không phải là chỉ có các vị tổ trợ như họ. Cái điều này chứng minh là các bậc mà họ cao quý của chúng ta là những người có trí huệ hơn chúng ta đều ca ngợi chư tăng, đó chứng tỏ là chư tăng có một cái giá trị đúng thật. Thường chủ tăng là nói chung cho các vị tăng ở khắp mọi nơi. Thường thường mình nói thì thập phương thường chủ tăng bằng là thật vậy. Tăng khen tăng cùng hương Phật pháp ở bảy đầu ở kệ thứ ba, tức là tăng ca ngợi chính tăng và cùng nhau đưa Phật pháp lên để làm cho Phật pháp hương thịnh. Chí cầu bồ đề y diệu quả, tâm trí của tăng nói chung đó là để cầu bồ đề, cái quả bồ đề y diệu hoặc là bồ đề y diệu quả. Ở trong thế giới trưởng ác khổ thượng tài như lai không thiết chủ, thì ở đây ca ngợi các vị tăng ở ngay trong cái thời thế giới ác trưởng này đầy khổ não này, mà là một cái tăng đoàn, tức là một cái nhóm của đệ tử của Đức Phật, một nhóm thanh khiết, tức là tu theo cái hạnh thanh khiết, mà thường luôn có mặt ở trong cái thế giới ác trưởng này. Thế giới chúng ta gọi là vũ trụ ác thế. Ác thế tức là cái đời đó nó không có được thuận lợi trong cái việc làm thiện, nó luôn có những cái người nguy hiểm, những người làm tai hại cho mình, những kẻ gian kẻ ác giết hại lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, và nó có năm loại. Còn trưởng vũ trụ tức là đục ngược lại, cái này có cực lạc thế giới trong tịnh của Phật A Di Đà. Thường trong ngày nay chúng ta đọc kinh coi kinh nghe chữ trưởng ác thế, biết đây là cái cõi mà Đức Phật Thích Ca thành Phật. Thì theo trong kinh nói thì vào khoảng bắt đầu cái lúc mà con người ta cái tuổi thọ nó là 2000 tuổi, thì quý vị có nghe những kinh luật mà về tuổi thọ trong đạo Phật, tức là trong đạo Phật nói là không có một cái gì mà nó cứ như thế đứng mãi, nó có tăng nó có giảm, đó gọi là biến chuyển. Thì có thể nói là có những cái giai đoạn mà loài người đã sống ví dụ chỉ có 10 tuổi, tức là chỉ có 10 tuổi thôi, tức là cái tuổi thọ mà trung bình của con người vậy, rồi nó từ từ tăng lên. 10 tuổi là cái mà rất là nói như là tối thiểu. Thì nếu mà đến cái mức tối thiểu rồi thì nó bắt đầu tăng lên. Mà cách tăng á, thì trong đạo Phật nói là cứ 100 năm, tức là coi như một thế kỷ như vậy, thì cái tuổi thọ mới tăng lên khoảng 1 tuổi thôi. Thì cứ 100 năm sau đấy, thì như vậy thì nó tăng, mà tăng bao giờ đến tối đa, thì tối đa là 8-4 ngàn tuổi. Tức là tuổi thọ thấp nhất là 10 tuổi, tuổi thọ lớn nhất là 8-4 ngàn tuổi, mà cái tăng nó là 100 năm tăng 1 tuổi. Mà ngược lại á, thì cái đến 8-4 ngàn tuổi thì bắt đầu nó giảm, nó lại trở xuống, thì cũng 100 năm á, thì giảm 7 tuổi, mà cho đến bao giờ còn lại 1 tuổi. Thì như vậy á, đạo Phật nói cái thời gian bởi quý vị cứ tính ra thấy nó lâu dài như thế nào, thì gọi cái đó là một kiếp tăng hay kiếp giảm. Thì chúng ta nghĩa là con người đã đến cái mức tận cùng, và con người bắt đầu phát triển, tức là khi một con người ta xấu quá, khi một con người ta hung ác quá rồi
thì nó giảm tất cả một cái, nó giảm xuống, nó giảm từ sắc đẹp dẫn tuổi thọ đến sức lực năng lực đó. Nó giảm cho đến khi một con người chịu, và trong lúc nó giảm như vậy để chịu sự đau khổ, cái chịu sự đau khổ vậy khi con người mà hoàn toàn mệt mỏi chán nản với tất cả những tội ác của mình, con người bắt đầu sám hối. Thì sám hối như vậy tức là chuyển sang thức tâm, thì như vậy từ từ như vậy sám hối dần dần cái tinh tấn tu hành dần dần cứ tăng lên tăng lên, tăng như vậy cho đến tám hàng cũng ngàn. Thì theo như là đạo Phật nói là một khi một tuổi thọ con người mà đến mức tám hàng cũng ngàn như vậy, đó là cái lúc Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì lúc đó cái đời sống này là tịnh độ, thì đó là theo như thuyết trong đạo Phật nói. Còn cái chữ mà kiếp á, nhiều khi để gọi hai cái, một lần tăng một lần giảm, vậy gọi một kiếp. Thì cái kiếp nó có rất nhiều cái ý nghĩa để định nghĩa, bởi vì cái số lượng kiếp thời gian nó bao lâu á, nhiều lúc Đức Phật không có xác định nó mà chỉ dùng cái đó để nói, ví dụ một lần tăng một lần giảm hoặc là một kiếp. Và nếu nói chung cả cái vũ trụ này á, thì nó có bốn cái kiếp lớn, đại kiếp, vũ trụ nó thành tựu và còn là thành thành kiếp. Rồi nó khi nó thành rồi, nó cấu thành rồi, nó hiện tiền nó hoặc là chủ kiếp. Rồi nó từ từ nó biến hoại dần dần, khi những chỗ giảm xuống nó biến hoại dần gọi là ngoại kiếp. Rồi khi nó biến hoại hoàn toàn gọi là không kiếp. Thì như vậy á, trong cái thời gian thành trụ hoạt không của vũ trụ á, trong bốn cái đại kiếp lớn á, thì vào cái giai đoạn gọi là hoàn, tức là lúc mà nó bắt đầu đi dần dần á, thì mỗi một cái thành trụ hoạt không như vậy á, thì nó lại có kiếp tăng kiếp giảm ở trong nó. Thì ở trong cái hoại kiếp á, khi nào mà con người bắt đầu giảm xuống cho đến còn 2.000 tuổi, tức là từ 8.000-4.000 tuổi giảm xuống 2.000 tuổi mà thuộc vào cái hoại kiếp của vũ trụ á, thì lúc đó gọi là vũ trụ ác thế, tức là nó bắt đầu phát sinh ra 5 cái độ, 5 cái trường. Thì chúng ta ngày nay như vậy á, nếu mà theo thông tin nói, tức là mình thuộc vào chiều khác thế, tức là mình thuộc vào cái kiếp hoạt của vũ trụ này, mà mình trong thời buổi ngày nay khoảng tuổi thọ trung bình mà nói là thọ là 100 tuổi, thì có thể nói là mình trong cái khoảng tuổi thọ 100 tuổi của kiếp hoạt, thì nó phát sinh 5 cái. Thì 5 cái trượt đó là như chúng ta học trong kinh A Di Đà thì có nói là gì? Kiến trược, kiến trược, thì não trược, thanh trược, mạng trược. Thì chữ trược có nghĩa là hỗn loạn, hỗn độn và không an ninh, không bảo đảm. Thì trong cái kiếp đó, tức là trong cái kiếp này của chúng ta này, nó có nhiều cái nguy hiểm. Con người với con người hay là cả thiên nhiên, vũ trụ nó đối với con người, tất cả những cái đó, tất cả những cái sự việc gì nó gây nguy hiểm cho con người. Đó là kiếp trược. Thì kiếp trược tức là chúng ta không có trí huệ để thấy rõ lý vô ngã của đạo Phật mà luôn luôn chấp ngã, hoặc là tà kiến bắt nhân quả, hoặc là cho là chết là hết, hoặc là chết là còn, gọi là cái linh hồn nó còn lại. Đó là những cái kiếp trược, là những cái nhìn không có trong sạch. Thì não trược có nghĩa là tinh thần của chúng ta lúc nào cũng bận rộn, lo âu đủ thứ mọi chuyện, bởi vì cái kiến trược của mình nó tạo ra cái phiền não trược. Cái con ngã và tự động từ cái ngã nó phát sinh tất cả những cái tâm thức não loạn và phiền não. Thì do phiền não như vậy nên tất cả những người xung quanh chúng ta luôn luôn làm khổ với nhau, gọi là chúng sinh trược. Và mạng trược có nghĩa là chúng ta sống càng ngày càng dài đi, không có được tồn tại trong tuổi thọ nữa. Như vậy là trong những cái đời mạt pháp ác trược, nhưng Tam Bảo vẫn có mặt và được ca ngợi ở chỗ đó. Mà trong những đời ác trược như vậy mà vẫn có chí cầu Bồ Đề đi diệu quả, cố gắng chấn hưng cũng như duy trì Phật pháp, đó là những cái mà được ca ngợi trong bài kệ thứ ba này. Điều nữa đáng được ca ngợi ở chỗ là trong tăng có bậc cầu bốn quả, hoặc do chính quả ở trong tâm. Tám lợi như thế tư thượng nhân trong hòa hợp tăng cường không đoạn. Thì trong cái thời vũ trụ ác thế hay là ngay chính cả trong cõi trời chăng nữa, thì thực sự ra cái mà hoàn toàn thanh tịnh đó, đó là bốn quả ở trong đạo Phật. Quý vị nhớ bốn quả nào không? Quả nào? Có biết cái đó đó nghe cho nó rõ.
Dạ, tu
đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hàm. Hay là ai viết tu đà hoàn có nghĩa là gì? Không được, đứng lên nói luôn.
Dạ là bạc dư lũ đầy còn mọi lần sinh mọi người mọi
người. Bạc dư lũ, vậy là sinh có những người. Tiếp, giải thích, tu đà hàm chứ không?
Tu đà hàm là còn một mặt sân còn sẽ mới nhận được tu đà hàm.
Rồi tiếp
anh
đã
làm là nhắc lại bắt lại là bắt lại tôi đang là nhắc lại là khi mà anh đã thấy tuổi thọ được khỏi trong bên khỏi đàn trời chúng anh đã là bắt lại không ngồi như phục thân
rất tuyệt vô sinh à đúng hết rồi đó. Thì tu đà hoàn có nghĩa là nhập lâu hay dược lâu. Lâu đây là vào cái dòng nước tu chảy vào lâu, dòng thánh vào dòng thánh. Và có thể nói là có nghĩa khác là dịch lâu, lâu đó là cái dòng đời, đi ngược lại dòng đời. Nó có hai nghĩa, một nghĩa là đi ngược dòng đời, một nghĩa là nhập vào dòng thánh. Là nhập lâu hay dược lâu, hoặc đi dịch lâu. Đó là quả thứ nhất, và những người cầu quả đó và đắc được quả đó. Và quả thứ hai đó là thì quên nói thêm nữa là quả giữ lâu, thì những người đó sẽ còn trở lại có này, tức là có dụng này, có thể nói là bảy kiếp trở lại nữa, bảy lần nữa, rồi sau đó sẽ đắc quả a la hán. Quả thứ hai là tứ đà hàm. Tứ đà hàm có nghĩa là nhập lại, tức là chỉ có một lần sinh lại của con người thôi. Cái lý do này tại sao là nếu chúng ta học sâu tập pháp thì sẽ rõ, là bởi vì cái đó căn cứ theo cái dục nhiễm nó còn ở trong tâm thức của người đó hay không. Tại vì cái nghiệp dục nhiễm nó đưa đi tái sinh, nếu còn dục thì nó liên hệ với cõi dục, nó còn sinh lại. Mà tu đà hoàn còn bảy phần chưa có đoạn hết thì nó sẽ bảy lần, mỗi lần đoạn một phần, một lần phần phiền não. Còn những vị mà tứ đà hàm nó chỉ còn một phần thôi, nên chỉ còn một lần trở lại, thì sẽ hoàn toàn đoạn trừ hết phiền não và đắc quả a la hán. Còn thứ ba là a la hán, tức là không trở lại nữa. Là khi mà bỏ cái thân này đi, cái vị mà đắc quả a la hán thì sẽ sinh vào cõi trời ở khoảng như là tứ thiền, tương đương tứ thiền, và đắc quả a la hán trên cõi trời đó, chứ không có trở lại cõi dục nữa. Bởi vì a la hán là đoạn hết dục nhiễm, mà chỉ còn một ít các cái tập khí vô minh, nên sẽ đắc quả a la hán ở trên một cái cõi trời thuộc cõi sắc, chứ không có thuộc cõi dục nữa. Còn a la hán là không còn sinh nữa. A la hán mà bỏ cái này nó đi, không có hiện hữu ở trong ba cõi nữa, không có tái sinh trong ba cõi nữa, nên gọi là bất sinh. Và đó là bốn quả, và bốn coi như là bốn cái hạng người mà phát tâm cầu bốn quả đó, cộng lại là tám bậc, được gọi là các bậc thượng nhân, tức là những cái bậc mà cao quý. Thì chỉ có trong tăng mới có các bậc cầu bốn quả đó, mà cũng chỉ có trong tăng mới có những bậc chứng các quả đó. Trong hòa hợp tăng thượng công đoàn, các vị đó luôn luôn có mặt ở trong hòa hợp tăng. Thứ tăng ngoài cái nghĩa là một tập thể, thì theo như là đạo Phật, chữ tăng còn có nghĩa là hòa hợp. Tại vì tập thể bắt buộc phải hòa hợp nó mới thành tập thể được. Cho nên phải nói một điều là khi mà chúng ta muốn tổ chức cái tập thể thì chúng ta phải tổ chức cái sự hòa hợp trước tiên. Mà hòa hợp ở đây thì chúng ta biết cái vấn đề là hòa hợp, nhưng mà nói chung cái tinh thần hòa hợp đó là nó phải có một cái căn bản về cũng như về lý tưởng, về giáo pháp, về sự thực hành, và cái đó là căn bản. Nó đúng là cái luật hòa trong đó là chiếm hòa được giải, người ta cũng thấy cái đó, tức là cái pháp, cái nhìn, cái trí huệ phải đồng giải với nhau, với hòa, với cái hòa cùng nhau, cái lời hòa cũng phải chia sẻ với nhau. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà trong tập thể như vậy đó, là để mà cho nó có lời hòa hợp nó mới thành tập thể được, nó cần phải có sự chia sẻ đồng đều về phương diện vật chất và phương diện tinh thần. Thế nên thực sự ra đó, cái tăng đoàn hay là cái tập thể của đạo Phật theo đúng tinh thần đạo Phật đó, thì cái nghĩ là như thế nào? Tức là chúng ta phải lấy một tinh thần hòa hợp, chứ không phải lấy một kỷ luật chung. Nhớ lấy điều như vậy. Đức Phật không có đặt kỷ luật, bởi vì Đức Phật không ép một người nào hết. Ngay dưới thời Đức Phật có những vị tăng chống đối, không theo đúng những quy củ gì hết, Đức Phật cũng không có bao giờ ra một cái luật gì tàn khắc hay là có thể nói trừng phạt cái gì đó hết. Sự trừng phạt duy nhất của đạo Phật là mặc tánh, tức là để kệ đó, không nói đến nữa, chứ không có phải là ra cái gì áp đặt áp bức gì hết, hay là có một quy luật gì đó được đuổi như này nói hết. Có bao giờ chỉ có 3 lần khuyên giải thôi, cái luật lệ như vậy. Thành ra Đức Phật chỉ lấy sự hòa hợp làm tinh thần tập thể. Tại vì nếu một cái tập thể mà dùng những kỷ luật thì nó phải có lý do, không tại vì không có con người nào người ta chỉ vào kỷ luật hết. Kỷ luật nó gò bó thì dĩ nhiên nó phải có một cái quyền lợi nào đó người ta mới chịu theo kỷ luật đó, hoặc nó phải có một cái mục tiêu nó thuộc về tham vọng thế gian nào đó người ta mới chịu theo kỷ luật đó. Nếu chúng ta cùng theo kỷ luật này, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả thế giới. Những người đó người ta cùng có cái tham vọng đó, người ta sẽ cùng theo kỷ luật đó, bởi vì cái mục tiêu của người ta là muốn chiến thắng, muốn đem lại cái ích lợi chiến thắng đó. Đạo Phật không có cái mục tiêu đó, cho nên đạo Phật không có đặt kỷ luật ra cho một cái mục tiêu để thực hiện cái tham vọng nào hết. Mà nếu không có một cái mục tiêu tham vọng nào hết thì chúng ta phải có một cái ví dụ cùng vui chơi với nhau, cùng một cái gì hay là trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, thì chúng ta duy trì kỷ luật đó để mà chúng ta học hỏi một cái gì cho bản thân mình thôi. Nhưng cái hòa hợp tăng ở đây nó không phải là trong một thời gian ngắn như vậy, cho nên nó phải lấy sự hòa hợp với tinh thần và chất. Thì chúng ta nhớ rõ như vậy, cho nên nhiều lúc đó tôi thấy là quý vị Phật tử trong thường chúng ta vào trong đạo Phật, chúng ta mang rất nhiều cái tư tưởng, cái tinh thần, cái ý nghĩa ở ngoài đời vào trong đạo Phật. Những gì mà đạo Phật nói ra ít khi chúng ta để ý, và chúng ta hãy áp dụng những cái ở ngoài đời. Người vì làm việc nào mà luôn luôn đem những cái tinh thần ngoài đời, ví dụ cái gì đó cũng ở trong cái tập thể ngoài đời nó khác. Khi mình vào mình làm ở trong một cái cơ sở, mình làm để mình lấy lương, để mình nuôi mạng mình, nhưng chắc chắn mình phải giữ những kỷ luật đó. Khi mình vào trong ngôi chùa, khi mình vào trong một cái tập thể của đạo Phật, không có cái chuyện mình vào đó thì mình lãnh lương, mình nuôi thân mình. Thành ra mình không có cái chuyện gọi ép buộc ai được hết. Khi mà mình đi làm, ông chủ cũng phát lương, mình ép buộc mình được. Nhưng mà mình vào trong một tập thể của đạo Phật, nó phải có sự hòa hợp, và mình phải hiểu rõ tinh thần đạo Phật. Nhưng người Phật tử thông thường thiếu tinh thần đạo Phật, nhiều khi có cái thiết tha để phục vụ, nhưng mà thiếu tinh thần, không hiểu. Và nhiều khi ví dụ nghe là thì tai này nó bay qua tai kia, chứ không có áp dụng. Nhất là dù chúng ta không áp dụng bên ngoài đúng rồi, nhưng chúng ta phải áp dụng khi nào đến với đạo Phật. Chúng ta không có áp dụng cái tinh thần đó thì không cách gì mà làm việc thật sự được hết. Có một lần hồi đó tôi còn hay qua Na Uy đó, hồi đó chưa có thầy Chí Minh nữa, thì mấy người Phật tử cũng nói tôi là phải đặt ra như vậy. Như vậy thì kêu gọi tất cả mọi người tham gia ra vào ban thị sự. Bây giờ kêu gọi rồi đông đó, thì mấy ông cũng nói là bây giờ phải đặt ra ban này, phải đặt ra ban kia, đặt ra ban nọ, và phải làm như thế. Tôi bảo là không có thể nào nói như vậy được hết. Chứ là ai nói với ai, quý vị nào cũng phải hết, đều là Phật tử, đều đóng góp công góp của vào cho cái Phật tử. Thì là anh A có thể chỉ đến đây nói anh phải như vậy được hay không? Tôi làm thầy tôi cũng chỉ như vậy được nữa. Thầy ra không có thể đem cái đó áp dụng được. thì chúng ta thấy ngay là trong đạo Phật làm việc với lại Phật tử á, mà thế mà không vừa ý á là chúng ta dễ dàng bỏ, bởi vì chúng ta không có chết chấp gì hết đối với cái công việc Phật tử. Không phải những công việc làm ngoài đời mà mình bỏ việc làm nó mình sẽ không có tiền để đi mua gạo nữa, mà mình bỏ Phật tử ra thì mình sẽ thấy ngay là mình còn được rảnh rỗi, có nhiều thời giờ để vui chơi, để lo cho riêng mình. Ở đây mình bắt công, bỏ công, bỏ của đó là bị người khác la mắng. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy ngay mà cái tinh thần ở trong đạo Phật ấy, lấy sự hòa hợp. Và sự hòa hợp như vậy bắt buộc là chúng ta phải có một tinh thần căn bản là từ bi. Mà không có một, đừng có đặt ra một cái mục tiêu, một cái tham vọng nào hết. Nhưng mà cái mục tiêu duy nhất đó, nó là giúp cho cái người Phật tử được quan trọng cái tinh thần đạo Phật, hay là quan trọng cái Phật pháp. Nó sẽ là những mầm mống trí huệ giải thoát nó nằm sẵn ở trong tâm của người Phật tử. Mình không có đặt với cái sự thành công hay thất bại trong cái việc làm thật sự, thì phải hiểu cái tinh thần như vậy thì mình mới biết được cái hòa hợp tâm như thế nào. Xưa thông thường người ta cứ vào tập thể là phải đọc kỷ luật đó, và người ta muốn thế mà cuối cùng cái kỷ luật được thực hiện, nghĩa là người nào cũng như người đấy thì cái tập thể nó có vẻ rất là mạnh và đẹp. Nhưng mà đạo Phật không phải như vậy, phải nói rõ một điều như vậy. Cái người phải mượn vào kỷ luật đó để thực hiện công việc mình, đó là người yếu đuối, không phải là người hay, không phải là người mạnh. Đó là cái tinh thần yếu đuối, không có đạt gì trong đó. Mình muốn tất cả mọi người nó giống hệt như nhau, như là những robot vặn lên cái đến giờ bắt cóc, vặn lên cái đến giờ vào tuần kinh, vặn lên cái đến giờ ăn, vặn lên cái là không một tiếng nói, vặn lên một cái nữa là bắt đầu hát ra cùng một bài, cùng một nhịp, cùng một tâm. Như vậy nó phải đọc là như vậy, không thể đáp ngộ được. Nếu đáp ngộ chúng ta phải có sự chịu đựng, phải có sự nhẫn nại, phải có từ bi, phải có hỷ xả, phải biết đón nhận người khác. Chứ không phải là mình cứ đọc một cái kỷ luật, tất cả phải vào đó. Nó không phải như vậy. Rồi bất chấp là cái phương hướng của những người bên cạnh như thế nào, chỉ biết là người đó không đúng kỷ luật thì đem ra chém, đuổi đi tập khác. Không phải như vậy, đó là cái tinh thần độc tài. Cái đó có thiết lè áp dụng được. Thì cái tinh thần kỷ luật chúng ta thấy rõ như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu cái tập thể của đạo Phật nó khác. Nếu quý vị mà có ý cái tinh thần đức Phật chính đức Phật thực hiện thì chúng ta thấy Phật không bao giờ áp đặt cái giới luật của mình và bất cứ người đệ tử nào. Người đó chỉ có lắng nghe suy nghĩ xem cái điều đó có nên thực hiện hay không, nếu thấy đúng thì người đó thực hiện. Xưa kia lúc mà ngài A Na Luật với hai vị thánh tăng nữa nhập hàng với nhau đều hoàn toàn không nói được tiếng, cho đến vị này nhờ vị kia lấy cái gì cũng chỉ có ra hiệu bằng tay thôi. Đức Phật ca ngợi tán thán vô cùng, Đức Phật bảo là cái tập thể tăng đó do ba vị đó lãnh đạo nó yên tĩnh không có một tiếng động. Thế khi một nhóm khác ở một vùng khác trở về báo cáo Đức Phật nghe, làm những y hệ như vậy, sau khi nghe Đức Phật tán thán ngài A Na Luật lãnh đạo chư tăng là tập trước hạ như vậy đó, thì Đức Phật nghe các vị đó nói là trong cái buổi trước hạ đó các vị tăng không ai nói ai một tiếng, hoàn toàn im lặng suốt 3 tháng hè như vậy. Thì Đức Phật kết luận, Đức Phật bảo mấy ông tu với nhau hay là mấy ông là kẻ thù của nhau mà tại sao không nói chuyện với nhau một tiếng? Thì chúng ta nghe chúng ta ngạc nhiên mà tại sao ngài A Na Luật không nói một tiếng thì Đức Phật khen, mà nhóm tăng này không nói một tiếng thì Đức Phật bảo là kẻ thù như sao? Tu hành cái bộ là kẻ thù của nhau sao? Mà nhìn nhau không nhìn, nói với nhau một tiếng không nói. Thì chúng ta hiểu Đức Phật không có cái gì khó hết, làm gì lắm. Đức Phật lấy cái tinh thần, lấy cái bên trong là chính, cái bên ngoài tự động nó sẽ phát hiện khi chúng ta có cái bên trong. Đức Phật muốn làm sao xây dựng cái bên trong, cái bên ngoài tự động nó có. Khi chúng ta hiểu cái tinh thần hòa hợp, khi chúng ta thấy nó ích lợi, chúng ta phát tâm đó tự động bên ngoài nó hòa hợp, thì như vậy Đức Phật ra được. Còn nếu chúng ta chỉ thấy cái hình thức bên ngoài rồi cho cái đó là hình ảnh hay đẹp, rồi cứ cố gượng mà giữ cái hình thức bên ngoài đó, trong khi cái tâm bên trong thì nó đọc bên ngoài thì cố gắng như vậy, rồi vô tình tạo cái đó thành một kỳ gọi khắc khe, Đức Phật không chấp nhận cái đó. Bởi vì rốt cuộc những người đó sẽ coi như là không tu được nữa, vì không ai mà chịu đựng cái đó lâu bền được hết. Nên chúng ta phải nhớ trong đạo Phật không có một cái tham vọng gì hết để duy trì cái tinh thần tập thể, mà cũng không phải nói là đạo Phật đó là rơi tập thể để tạo nên một cái sức mạnh để thực hiện cái quan hệ thực sự là chỉ là giao nhân cho quý vị Phật tử thôi, giao nhân cho chúng ta là đi từ từ. Đức Phật rất thành thơ trong cái công việc mà hướng dẫn khai triển trí huệ của chúng sinh, không có gấp gáp gì hết. Và chúng ta phải có cái tinh thần đại bi, chúng ta phải nâng đỡ tất cả mọi căn cơ. Nếu chúng ta hiểu rõ cái tinh thần đó, và nếu chúng ta thấy rõ cái ích lợi của trí huệ đó, thì mình nhiều khi cái mạng mình á, anh hơi có tính hơi quấy rầy một chút thì cũng đáng đỡ anh ta. Anh quấy rầy một chút thì cũng đáng đỡ, làm sao biết ta đừng có quá xấu, quá làm mình phiền, cũng đủ sức chịu nổi. Có nhiều cái vậy đỡ cho anh ta được huân tập tập pháp. Nó hơn là mình chỉ muốn giữ cái hình thức bên ngoài, mình giảm đi hết, mình giảm đi hết để mà mình được hưởng một cái cảm giác yên đẹp do cái hình thức bên ngoài nó đưa lại thôi, thì mình sẽ như là người diễn phúc phiền. Cái đó không phải là trí huệ. Một khi mình quen với cái đó rồi đó, nó làm căng thẳng cái tinh thần mình, làm cho mình mất cái sự chịu đựng. Như hồi xưa, ví dụ tôi không thể nào tôi chịu đựng nổi cái mùi thuốc lá nữa. Và càng tôi lui nữa thì tôi càng thấy cái đó nó căng thẳng thêm nữa. Thì tôi nghĩ là như vậy không phải là tôi. Tuy nhiên mình không hút thuốc lá nhưng mà mình phải chịu được thuốc lá. Nếu mà người trung hành mà bảo đòi rác ngộ mà nổ cái mùi thuốc lá mà chịu không nổ, không cách gì mình rác ngộ, cách gì mình chịu đựng hết. Cái người tu là người tập sự chịu đựng nữa, mà chịu đựng bằng từ bi nữa. Mới đầu mình chịu đựng nhưng mà mình vẫn còn cách cái kẻ hút thuốc kia. Nhưng mà dần dần khi mình chịu đựng được rồi thì mình bắt đầu nghĩ mình phải thương người đó nữa. Đó là cái con đường mình tu tập, không phải là cái hình thức. Nó là sự tôi luyện nội tâm bên trong. Mà đối với đạo Phật đó, đó mới là con đường chính. Nên chúng ta hiểu rõ như vậy á. Vậy nên tôi mở đầu trước như vậy là bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong hòa hợp tăng. Tức là chúng ta sẽ đi vào trong tăng. Thì bắt đầu ở đây quý vị thấy bài kệ số 5 là chúng ta sẽ bắt đầu gặp những vị tăng rất tốt đẹp. Nếu mà quý vị Phật tử nào gặp những vị tăng này thì chúng ta đều phát Bồ Đề Tâm hết và đều trở thành Phật tử văn hóa. Đó là bậc cầu bốn quả, chính quả ở trong tâm. Rồi tiếp theo là hoặc bậc đầu đà thường thất thực. Thì trong bậc Phật tu nó cũng có nhiều cái cá tính, trong đó có cá tính của những vị tu phổ hành của chúng ta gọi là đầu đà. Những vị đầu đà này á thường luôn luôn cái thất thực chứ không chịu gọi là dùng cái cơm mà của người ta khí sẵn, tức là người ta cúng dường cho ăn, đi thất thực thôi. Nghĩa là không giữ cơm, không giữ gì hết, ăn bữa nào hết bữa đó rồi tiếp tục đi xin, và chỉ dùng cái hạnh đi ăn xin thôi. Tức là bây giờ có ai mà mời mình cũng không nhận nữa, mời đi tay tăng cũng không nhận mà chỉ có đi thất thực, thì những vị này được Phật gọi là hành cái hạnh đầu đà. Trong đó có rất nhiều hạnh, như là những vị đó luôn luôn ở cái gốc cây, luôn luôn ở nơi mùa màng, luôn luôn ở nơi nhà trống, luôn luôn ngồi không nằm tu thiền được, mặc áo là vải là lượn ở trong đống rác, không bao giờ chịu nhận lấy cái vải mà của những người thí sĩ thí chủ đã bố thí cho, coi như đó là những vị hành cái hành đầu đà. Đầu đà nghĩa khổ hạnh như vậy, thường thất thực hoặc giữa núi non yên tịch tĩnh, tức là đây những vị tu thiền ở trong núi non. Rồi cho đến những vị mà cắt giới rất nhỏ nhặt, không phạm lời dạy của Như Lai, dù là những cái giới rất nhỏ nhặt đến mấy trăm nữa cũng không phạm. Đức Phật dạy rồi là không phạm. Chúng ta có tìm thấy những người như vậy khó thấy vô cùng. Cái này yêu có lắm. Thì những vị này á, sở dĩ hiếm có là thứ nhất cũng đã là hiếm, có người có khả năng đó. Thứ hai nữa, những vị nào mà họ muốn giữ lớn và họ cũng không có tiếp xúc với chúng ta đâu. Thì đó là những bậc mà tăng chúng ta có thể nói là lý tưởng viên mãn. Những cái vị tăng mà người Phật tử cũng thường mang cái hình ảnh của tăng là những vị như vậy, cái gì cũng hoàn toàn, cái gì viên mãn hết. Thì ca ngợi là bởi vì ở trong tăng đoàn của Đức Phật có những bậc như vậy. Liệu bảo hơn nhất tạng đức tăng, Nhưng lượng chúng sinh công đức mà người giờ thắng quả đem lại được không ngoài Phật pháp tam bảo chúng. Thì ở đây ca ngợi là bởi vì nhờ những cái bậc như thế, trong tăng đoàn có những cái bậc thánh như vậy, thanh tịnh trong sạch như vậy, và đó như là một cái báu vi diệu, là diệu bảo. Các vị đại đức tăng này nó hơn hết các cái bậc báu khác nên mới gọi là tăng bảo là vậy. Hơn hết ở đây hơn hết các thứ khác. Các bậc đại đức tăng này như là những cái báu vật vi diệu hơn hết các nhóm tăng khác, tức là các cái nhóm tập thể khác cũng như là các vị tu hành hoàn toàn khác. Tại sao vậy? Bởi vì đó là cái chỗ mà nuôi dưỡng cái mầm công đức của chúng sinh. Thì đây là một điều nữa mà nhiều khi người Phật tử chúng ta sẽ ít có để ý. Thực sự nếu quý vị Phật tử mà thì khó lắng nghe Phật pháp đúng nghĩa và suy nghĩ kỹ đi, thì tôi bảo đảm tất cả cái việc phiền toái, phiền não ở trong tăng đoàn, ở trong giữa tăng sĩ Phật tử này, trong các giáo hộ nó sẽ tiêu tán hết. Nhưng mà đôi khi như tôi nói là người Phật tử cũng suy nghĩ Phật pháp, nhiều khi có nghe rất ít, có nghe nhưng mà cho nó bay hết, và chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ theo cái hay cái đúng của ngoài đời, rồi chúng ta đem nó vào Phật pháp, thế nên nó lộ thần đầu hết. Nhưng nếu giờ chúng ta chỉ khó suy nghĩ đúng theo Phật pháp, chúng ta sẽ thấy theo Phật pháp xác định một điều là chỉ có tiêu tâm mới là phước điển, tức là chỗ nuôi dưỡng công đức của người Phật tử và nói chung của bất cứ ai tín thí. Nhưng nơi chúng ta đâu có suy nghĩ điều đó, cứ quan nghĩ cái đó. Nhiều khi chúng ta cúng dường do tình cảm thôi. Nhiều khi nhìn thấy ông thầy cái tội tội, thầy sao sống như vậy, đi tu hành thấy khổ quá, nên thấy thương, nó cúng dường. Rồi nhiều khi cũng thấy từ thầy qua cái chùa cũng nghèo nàn, cũng tiền bạc ở đâu ra, nên mình cũng cúng dường. Cái cúng dường đó cũng như là mình thấy một người nghèo khổ, tức là việc làm từ thiện trong xã hội. Chứ không, mình không thấy là bởi vì ăn bảo là coi như là ruộng công đức. Mình không có nhìn theo đạo Phật, mình vẫn nhìn theo thế gian. Có nhiều vị Phật tử từ nhỏ đến vào chùa, vào chùa cũng được nhiều lắm, nhưng mà cũng vẫn nhìn theo cái tinh thần thế gian, cái nhìn của thế gian. Và thấy chùa nghèo, chùa đáng tội. Hay nhiều khi thấy có thầy nào mà có vẻ được giàu có tiền, thôi đâu cũng chùa đó nữa, cũng chùa nghèo khác. Hầu như là chúng ta chỉ thấy tội nghiệp mà chúng ta bố thí cho thôi, chứ chúng ta chưa có tinh thần thấy là tăng bảo là cái chỗ nuôi dưỡng công đức của mình. Mình không có suy nghĩ theo Phật pháp. Thế nên bởi vì vậy nhiều khi mình giận thầy nhưng mà không cúng nữa, thầy nó dễ ghét quá, đã nghèo đã sống khổ mà còn dễ giận quá, không cúng nữa. Nên nó cứ lộn xộn ở cái chỗ đó, mình không bao giờ nhìn theo đạo ấy. Nhưng đạo thì Đức Phật luôn nói là một vị tỳ kheo tăng bảo phước điển của thế gian là phước điển của thế gian, ý nghĩa chắc chắn như vậy. Nhưng không người Phật tử nghĩ theo cái ý nghĩa này. Thì ở trong này nói là người trời thắng quả đem lại được, có nghĩa là các vị đại đức tăng này có thể đem lại được cái thắng quả sinh, tức là mình sẽ sinh vào hỗ trợ con người trở lại, chứ không bị sinh vào ba ác đạo. Tức là nhờ các đại đức tăng, người trời thắng quả đem lại được, có nghĩa là các vị đại đức tăng này có thể đem lại được cái thắng quả sinh, tức là mình sẽ sinh vào cõi trời cõi người trở lại, chứ không bị sinh vào ba ác đạo. Tức là nhờ các đại đức tăng này nuôi dưỡng cái mầm công đức của mình nên mình được cái quả thắng hơn, tức là cái quả hay, quả đẹp, gọi là thắng quả, là sinh trở lại cõi người cõi trời. Ở đây chỉ nói giản dị thôi, có tóm được thôi. Nhưng mình sinh lại cõi người cõi trời, nếu mà mình có cái công đức cúng dường tam bảo, nhất là tam bảo, thì mình sẽ được sinh ra luôn luôn ở cái chỗ tốt đẹp. Nếu không sinh cõi trời, sinh con người thông minh, có nhà gia giáo, có giáo dục, lớn lên thành công, học hành giỏi giang. Nhưng khi nói cái này quý vị cũng lơ là không để ý, nhưng mà trong cái thực tế đời sống mọi người đều tìm cái này hết. Chúng ta thấy một người nào mà vốn con nhà gia giáo, có học, giàu có, tự nhiên mình cũng nể nang và tự nhiên mình cũng coi trọng.
Nhưng mà lâu lâu nói là mình tìm cái nhân nào để mình được cái quả đó thì mình lơ là, mình không có để ý. Thì ở đây trong này nói là Đức Phật Dứt Khoát nói là chính nhờ cúng dường Tam Bảo nên được như vậy, đặc biệt là Tam Bảo là cái người tiếp xúc trực tiếp với chúng ta. Không ngoài Phật Pháp Tăng Bảo chúng, đây tức là nói là nếu đem lại được cái thắng quả trong người trời ấy, đó là không ngoài Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thì ở đây có một điều nữa là nó liên hệ đến vấn đề luân hồi. Bởi vì nhiều khi tại sao chúng ta không nghe được Phật Pháp mà tai này nó bay qua tai kia? Bởi vì trong chúng ta chưa có lòng tin về luân hồi. Chúng ta chỉ có thấy sống hiện tại và biết cái hiện tại này, biết thấy cái trước mắt này thôi. Và chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có cái hiện tại này thôi, ngoài ra không có gì hết. Thế nên khi mà nói về bảo là cúng dường đi để kiếp sau được quả này quả nọ, chúng ta không cảm thấy một cái gì có ý nghĩa hay là để mình chú tâm hết. Thế nên nó bay đâu mất luôn. Chúng ta không thấy cái nhân quả kiếp trước kiếp sau nó luân hồi và nó liên hệ với nhau như thế nào. Đó là cái điều lý do cho thấy là nó khó. Cái người Phật tử học Phật Pháp là một điều rất khó. Khó không phải là ý nghĩa khó thôi, khó ở chỗ là người Phật tử chưa có căn bản, chứ niềm tin căn bản về luân hồi, về cái nguy hiểm của luân hồi. Thành ra nhiều cái đạo lý, nhiều cái ý nghĩa ở trong đạo Phật nó liên hệ chặt chẽ với luân hồi. Và chúng ta vì không có cái lòng tin đó nên chúng ta thấy nó nhạt nhẽo lắm.